Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu gương mặt và vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô Tông Đồ viết trong chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Để thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Israel, giáo huấn, hướng dẫn và chuẩn bị họ qua lời giảng dạy của các ngôn sứ. Khi đến thời điểm thích hợp, Thiên Chúa gửi Đức Giêsu Kitô con Ngài xuống trần gian, nhập thể làm người. Để thực hiện chương trình ấy, Thiên Chúa đã chọn cho Đức Giêsu Kitô một bà mẹ như mọi người trong nhân loại. Người mẹ đó là Đức Maria. Qua mẹ Maria, Chúa Giêsu con Thiên Chúa bước vào lịch sử, sống giữa xã hội loài người và chấp nhận mọi hệ lụy của thân phận làm người, ngoại trừ tội lỗi. Văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat đề cập đến thiên tính của Đức Giêsu Kitô. Nó thuộc loại các văn bản Tân Ước sáng tác theo lược đồ sai đi, trong đó Thiên Chúa Cha gửi hay ban con của Ngài cho thế giới, như có thể đọc trong chương 8 câu 3 thư gửi tín hữu Roma, chương 3 câu 16 phúc âm Thánh Gioan và thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4 câu 9. Thánh Phaolô viết: điều mà lề luật không thể làm được vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính con mình đến mang thân xác, giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con mình. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo thần khí. Còn Thánh Gioan thì khẳng định rằng Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan tái khẳng định với chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Như vậy, sự kiện Thiên Chúa sai con Ngài xuống thế hay ban con Ngài cho nhân loại cho thấy người con được Thiên Chúa sai đi đã hiện hữu từ trước là con của Thiên Chúa Cha. Với biến cố nhập thể làm người, người con đó không bắt đầu hiện hữu trong nghĩa tuyệt đối. Nếu có thì đó chỉ là một sự khởi đầu tương đối, nghĩa là từ kiểu hiện hữu là Thiên Chúa đã có từ trước, bước sang một hình thái hiện hữu khác, hình thái hiện hữu theo thịt xác của con người trần gian. Khi Thánh Phaolô nói về Đức Giêsu Kitô như là con của Thiên Chúa Cha, Thánh Nhân dùng kiểu gọi này trong nghĩa trọn vẹn tràn đầy của nó. Đức Giêsu thành Nazareth không phải chỉ là một người đặc biệt được Thiên Chúa yêu thương như là con yêu dấu, mà Ngài chính là Thiên Chúa thật. Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta biết điều đó khi cho Đức Giêsu Kitô con Ngài sống lại từ cõi chết qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô viết trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma. Xét như một người phàm, Đức Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David, nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Các hiệu quả của biến cố Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể đến sống giữa loài người đó minh chứng cho chức làm con Thiên Chúa của người. Thật vậy, vì nhờ người mà chúng ta tất cả được cứu rỗi, được giải thoát khỏi sự giữ, tội lỗi và cái chết, và được trở nên con cái Thiên Chúa qua Thánh Thần là thần khí của Đức Giêsu. Đó là tin mừng lớn lao mà giáo hội đã kiên trì loan báo từ hơn 2.000 năm qua. Được trở nên con cái của Thiên Chúa, chúng ta có thể gọi Thiên Chúa bằng tên gọi khôn tả là Abba, Cha ơi. Để bước vào trong thế giới này, Thiên Chúa đã lựa chọn sự trung gian của một phụ nữ. Thiên Chúa đã muốn có một người mẹ như tất cả chúng ta. Mặc dù trinh nữ Maria đã không được nhắc đến một cách rõ ràng, nhưng văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat hiểu ngầm người phụ nữ đó là Đức Maria. Chính từ một người đàn bà con Thiên Chúa đến hiện hữu, nghĩa là được sinh ra như con của loài người. Người cũng sẽ là con của Đức Maria, như dân làng Nazareth sẽ gọi sau này. Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Josue, Juda và Simon sao? Sự thật của việc nhập thể làm người ở đây được bảo đảm bởi hai câu sinh bởi người đàn bà và sinh ra dưới lề luật. Sinh bởi người đàn bà, genomenon ex gynaikos, là kiểu nói tương đương với genetos gynaikos. Genetos gynaikos là kiểu nói được lặp lại 5 lần trong sách Job, 2 lần trong các phúc âm và 4 lần trong các tài liệu Qumran. Nó nêu bật sự yếu đuối, giòn mỏng, sự thấp hèn của con người và cả những gì là ô uế nơi con người nữa, như viết trong chương 14 câu 1 sách ông Job. Con người do phụ nữ sinh ra, tuổi đời ngắn ngủi mà âu lo chồng chất, tựa đóa hoa mới nở đã tàn, con người qua mau khác nào bóng câu qua cửa sổ. Và trong chương 15 câu 14, phàm nhân là gì để tự cho mình là thanh sạch, và đứa con do người phụ nữ sinh ra là gì để tự cho mình là công chính. Thánh Phaolô đã dùng kiểu nói này để nêu bật sự tự hạ, sự khiêm cung mà con Thiên Chúa đã chấp nhận khi xuống thế làm người. Đó là điều thánh nhân khẳng định trong chương 2, thư gửi tín hữu Philippe. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Trước con mắt của những người đồng thời, Đức Giêsu tuy được coi là một ngôn sứ, có lời giảng dạy khôn ngoan và quyền năng làm được nhiều việc kỳ diệu, nhưng không phải là một vị Thiên Chúa bước đi giữa lòng đời. Dân chúng thời đó nói rằng người là bác thợ mộc, con bà Maria. Người mù từ lúc bình sinh được Chúa chữa cho sáng mắt thì trả lời giới biệt phái rằng đó là người tên gọi là Giêsu. Sinh ra dưới lề luật có nghĩa là luật lệ Mô-xê. Xã hội Do Thái tuân giữ các giới răn tôn giáo và chính trị. Là người sống trong một xã hội, chúng ta tất cả đều chịu các hệ lụy của bối cảnh địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo của vùng đất, của quốc gia nơi chúng ta sinh sống. Để trở thành người hoàn toàn, Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa cũng đã phải chấp nhận sinh ra trong một vùng đất xác định và chấp nhận mọi hệ lụy của khung cảnh sống đó. Vùng đất đó, quốc gia đó là nước Palestina với các phong tục, tập quán và luật lệ của nó. Đức Giêsu là người con của đất nước Palestina và người tôn trọng luật lệ của quê hương mình. Sau khi sinh ra, cha mẹ người đã làm lễ cắt bì cho người. Người tuân giữ các ngày lễ, lên đền thờ Jerusalem hành hương và chu toàn các điều luật lệ Mô-xê đòi buộc. Vâng phục quyền bính trần gian, trả thuế thân như mọi công dân khác. Chỉ khác một điều, đó là người phản đối các sai lệch của luật lệ ấy và nghiêm khắc phê bình các kiểu giải thích lệch lạc nhằm lèo lái luật lệ theo các mục đích ích kỷ và lợi lộc riêng tư của một vài nhóm biệt phái, tư tế, kinh sư và ký lục. Và Đức Giêsu cật vấn họ, còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy, ngươi hãy thờ kính cha mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì sẽ bị xử tử. Còn các ông lại bảo, ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ kính cha mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Hỡi những kẻ đạo đức giả kia, thật ngôn sứ Isaiah đã nói rất đúng về các ông rằng, dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phụng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Để chứng minh sự tuân phục luật lệ, chính Đức Giêsu đã tuyên bố như sau: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là người lớn trong nước trời. Và Đức Giêsu đã sống sự tuân hành triệt để đó khi chấp nhận cả bản án và cái chết bất công hổ nhục trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.